Đế Bá, chương 2954, lựa chọn của Thiên Hoàng Công Chúa, 2, góc truyện audio.com, trong phút chốc rất nhiều người quay sang ngó nhau, uy danh của Kim Qua thì không cần nói nhiều, gã nổi tiếng khó ai sánh bằng. Không ai ngờ Thiên Hoàng Công Chúa là thượng thần có ba đồ đằng, khiến người khó tin. Mấy năm nay Thiên Hoàng Công Chúa ít khi lộ mặt, nàng ở sâu trong chiến vương thế gia thay Kim Qua quản lý các công việc, không ai ngờ nàng là thượng thần có ba đồ đằng. Ai cũng bất ngờ, trẻ tuổi trở thành thượng thần là chuyện chấn động, nếu Thiên Hoàng Công Chúa chịu ra ngoài lộ mặt thì uy danh tuyệt đối sẽ không thua Tần Bách Lý. Trông thấy Thiên Hoàng Công Chúa đột nhiên đứng ra, o khí căng thẳng đến tột đỉnh. Người trong thiên hạ biết Thiên Hoàng Công Chúa và đệ nhất hung nhân có thù. Đệ nhất hung nhân giết đệ đệ phụ thân của Thiên Hoàng Công Chúa, không ai buông bỏ được thù hận đó. Thiên Hoàng Công Chúa chậm rãi đi ra, đi xuống thần nhạc. Khi Thiên Hoàng Công Chúa đi đến cửa ải cuối cùng, thượng thần trấn thủ nơi này nghiêm túc nói. Điện hạ chú trọng an nguy, vẻ mặt Thiên Hoàng Công Chúa trịnh trọng nói. Lão tổ, đệ tử biết, đệ tử nguyện hóa giải thù hận này. Thượng thần lặng im, cuối cùng cho Thiên Hoàng Công Chúa đi ra ngoài. Trong phút chốc vô số đôi mắt xem tình hình, theo dõi từng hành động của Thiên Hoàng Công Chúa. Thiên Hoàng Công Chúa đi tới trước mặt Lý Thất Dạ, nàng nhìn thẳng vào hắn, không hề sợ hãi, rất là bình tĩnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, rất đáng khen, can đảm hơn Thiên Hoàng Công Tử. Thiên Hoàng Công Chúa từ từ đặt xuống chiến qua trong tay, cúi gập người hướng Lý Thất Dạ trang trọng nói. Lý Công Tử và ta có thù lớn, đây là việc giữa hai ta, không liên quan đến phu quân của ta. Phụ thân và đệ đệ của ta chết trong tay Lý Công Tử, chuyện này ta cũng không trách ai, chỉ trách học nghệ không tinh, không thể đo lường đại thế. Ân oán thế gian không nhất định phải trả thù nhau. Thù hận trước kia đã hình thành, không ai thay đổi được quá khứ. Nhưng ta nguyện ý buông xuống thù hận quá khứ, khiến quá khứ như mây khói. Dù có ngày ta và phu quân không thể trở thành bằng hữu với Lý Công Tử nhưng không cần thiết thành kẻ thù đời đời giết nhau. Ta hy vọng lửa chiến này sẽ trôi đi theo cái chết của phụ thân ta, ta không mong chiến hỏa thiêu đốt đến Thiên Hoàng Quốc hay Thiên Hoàng Quốc. Ta nguyện ý hóa giải ân oán này, trước kia phụ thân đã mất của ta không biết tiến lùi, ta vô cùng tiếc nuối vì điều này, cũng xin lỗi Lý Công Tử. Không biết Lý Công Tử có nguyện ý hóa giải thù hận này không? Thiên Hoàng Công Chúa cúi thấp đầu, vẻ mặt nghiêm nghị trịnh trọng. Cảnh tượng làm thiên địa tĩnh lặng, mọi người đều xem Thiên Hoàng Công Chúa, những lời nàng nói làm đám người rung động. Đệ đệ và phụ thân của Thiên Hoàng Công Chúa chết vào tay Lý Thất Dạ, nhưng hôm nay nàng không chỉ nguyện ý hóa giải thù hận trước kia còn xin lỗi Lý Công Tử, chuyện này rung động hồn người biết bao. Người không chấp nhận được thì cho rằng Thiên Hoàng Công Chúa quá yếu đuối, muốn tiêu trừ ân oán với kẻ thù không độ trời chung, còn xin lỗi vì cái chết phụ thân của mình. Đây là biểu hiện yếu đuối, khiến người khó mà chấp nhận được. Nhưng một số lão tổ trải qua sóng to gió lớn thì gật gù, bởi vì bọn họ xem hiểu thế cục. Lý Thất Dạ nổi lên là thế không thể đỡ, nếu hắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai chắc chắn sẽ vô địch đương thời, không ai ngăn được bước chân của hắn. Hiện tại Thiên Hoàng Công Chúa chịu tiêu trừ ân, góc truyện audio.com, oán với Lý Thất Dạ, nàng không hy vọng chiến hỏa tiếp tục đốt ở Thiên Hoàng Quốc, càng không muốn lửa lan đến chiến vương thế gia. Thấy cảnh này mọi người nín thở tập trung tinh thần xem Thiên Hoàng Công Chúa cùng Lý Thất Dạ. Đám người dù giật mình vì Thiên Hoàng Công Chúa tỏ ra yếu thế hay khâm phục trí tuệ của nàng, giờ phút này mọi người chờ đợi câu trả lời từ Lý Thất Dạ. Mọi người muốn biết Thiên Hoàng Công Chúa đã tỏ ra yếu thế, rốt cuộc Lý Thất Dạ có chịu xóa bỏ ân oán không? Lý Thất Dạ nhìn Thiên Hoàng Công Chúa, mỉm cười nói. Người biết điều mới là tuấn kiệt, nỗi đau mất phụ thân nếu nàng chịu bỏ qua ta còn tính toán chi ly thì quá hẹp hòi. Thôi, người đã mất theo gió bay đi, ân oán quá khứ hãy xóa bỏ. Thiên Hoàng Công Chúa hít sâu, cung kính khom người hướng Lý Thất Dạ. Lý Công Tử khoan hồng độ lượng, tiểu nữ tử xin cảm ơn. Thấy kết quả này, người chiến vương thế gia hay cường giả tu sĩ đứng xa xem đều chìm trong tinh lặng. Có người cảm thấy Thiên Hoàng Công Chúa quá mức yếu đuối, thù giết phụ thân, mối hận giết đệ mà xóa bỏ thế này, đổi lại người khác e rằng không chịu nổi, không nuốt trôi cục tức này. Nhưng càng nhiều người không cho rằng Thiên Hoàng Công Chúa biểu hiện yếu đuối, đặc biệt các lão tổ trải qua sóng gió cảm thấy nàng thông minh. Thiên Hoàng Công Chúa đã gả đến chiến vương thế gia làm dâu, nàng không thể mang ân oán nhà mẹ đẻ đến chiến vương thế gia, không vì thù hận nhà mẹ đẻ dẫn chiến hỏa đốt tới chiến vương thế gia. Thiên Hoàng Công Chúa lấy địa cục làm trọng, nàng không hề quên thân phận của mình, không quên mình là dâu của chiến vương thế gia. Thiên Hoàng Công Chúa gả tới chiến vương thế gia không chỉ để hưởng thụ vinh hoa phú quý, nàng phải gánh vác một phần trách nhiệm đặt ích lợi chiến vương thế gia lên đầu. Thiên hoàng công chúa được nhiều lão tổ thậm chí đại đế chiến vương thế gia công nhận không dễ dàng. Thiên hoàng công chúa có được địa vị hôm nay chắc chắn vì có chỗ hơn người. Lý Thất Giả cười cười, đi hướng ngọn núi. Khi Lý Thất Giả cất bước, trăm vạn đại quân chiến vương thế gia căng thẳng, các lão tổ canh chừng cửa ải tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong khoảnh khắc đó không khí lại căng thẳng, trăm vạn đại quân chiến vương thế gia dương cung bạt kiếm. Lý Thất Giả đã đồng ý xóa bỏ ân oán với Thiên Hoàng Công Chúa nhưng hắn không nói là không thư kích Kim Qua Thành Đế, hỏi sao không khiến trăm vạn đại quân chiến vương thế gia căng thẳng thần kinh. Sự thật thì rất nhiều người xem Lý Thất Giả đi lên đều nín thở, bọn họ tưởng hắn định thư kích Kim Qua chịu tài thiên mệnh. Khi các lão tổ chiến vương thế gia dương cung bạt kiếm thì Thiên Hoàng Công Chúa đứng phía sau nhẹ lắc đầu ra hiệu đừng dục dịch. Các lão tổ chiến vương thế gia do dự một chút, cuối cùng két một tiếng, lão tổ chiến vương thế gia mở cửa ải thả Lý Thất Giả đi vào. Lý Thất Giả thấy vậy cười khẽ, bước qua cửa ải ung dung lên núi. Nhìn Lý Thất Giả đi bộ vào trong trăm vạn đại quân chiến vương thế gia, không biết bao nhiêu người đổ mồ hôi lạnh dùm hắn. Chẳng khác nào dê vào miệng cọp, một mình đi vào trăm vạn đại quân, sơ sẩy một cái sẽ bị trăm vạn đại quân vây khốn chết. Không chỉ người ngoài căng thẳng, chính trăm vạn đại quân chiến vương thế gia cũng hồi hộp, bọn họ siết chặt binh khí trong tay. Tuy Lý Thất Giả đi trong trăm vạn đại quân thì bọn họ dễ dàng. Góc truyện audio.com, hình thành thế công bao vây hắn, nhưng cũng sợ Lý Thất Giả đột nhiên làm khó dễ tấn công bọn họ. Cách chương.